Thứ hai tuần thứ năm thường niên, chủ đề: Con người phải biết ơn tác giả của sự sống. Trong thế giới con người, chúng ta thường thấy có hai hạng người tiêu biểu. Một hạng người chịu để tâm nghiên cứu, tìm ra sự thật, nguồn gốc và căn nguyên mọi loài, như tôi đã tìm thấy Thiên Chúa trong vũ trụ, hay tôi đã tìm thấy Thiên Chúa nơi phòng thí nghiệm. Ngược lại, có những người lười biếng, không chịu học hỏi lịch sử và truy tầm nguồn gốc và căn nguyên của mọi loài, lại còn có thái độ tự tôn, kiêu ngạo và nghĩ mình có thể làm mọi sự. Chẳng hạn lời tuyên bố của một triết gia hiện sinh Friedrich Nietzsche: Tôi đã giết chết Thiên Chúa. Hay lời phê phán của Karl Marx, ông tổ cộng sản, về niềm tin vào Thiên Chúa: Tôn giáo là thuốc phiện mê ngủ con người. Nếu con người chịu khó học hỏi lịch sử và tìm về nguồn cội, con người sẽ khám phá ra trái đất con người đang sống chỉ là một hành tinh nhỏ và mỏng giòn của vũ trụ, chứ không phải là trung tâm điểm hay là cái rốn của vũ trụ như nhiều người lầm tưởng. Trái đất tự nó không thể sống một mình, nhưng phải tùy thuộc vào các hành tinh chung quanh, nhất là hai thành hành tinh lớn Mặt Trời và Mặt Trăng. Nhận ra thân phận yếu đuối của mình sẽ giúp con người khiêm nhường hơn, biết ơn và trông cậy vào sự khôn ngoan, uy quyền và sức mạnh của đấng sáng tạo. Các bài đọc hôm nay nói lên sự tương phản giữa đấng sáng tạo uy quyền và con người yếu đuối bệnh tật. Trong bài đọc 1 năm chẵn, khi vua Salomon khánh thành đền thờ và cho rước hòm bia Thiên Chúa vào nơi cực thánh trong đền thờ, Thiên Chúa cho vua và dân chúng biết sự hiện diện của Ngài với dân bằng đám mây dày đặc. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa, tác giả của sự sống, cũng là người chữa lành mọi tật bệnh cho con người. Điều kiện để được chữa bệnh, con người phải nhận ra tình trạng bệnh tật của mình và đến với Thiên Chúa để được chữa lành. Bài đọc 1: Khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Thứ nhất, ngày khánh thành đền thờ của Thiên Chúa. Ước ao có một đền thờ để hòm bia Thiên Chúa được đặt vào đã có từ thời vua David. Nhưng Thiên Chúa không muốn David xây dựng đền thờ cho Ngài vì tay David đã vấy máu Uzia người vô tội. Ngài dành đặc quyền này cho vua Solomon con của David. Tuy không được xây dựng đền thờ của Thiên Chúa, David cũng đã chuẩn bị nhiều thứ vật liệu để Solomon có thể hoàn thành dự án đó. Hôm nay là ngày khánh thành đền thờ. Vua Salomon triệu tập bên mình tại Jerusalem các kỳ mục Israel, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Israel, để đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và trưởng tộc con cái Israel để đưa hòm bia giao ước của Thiên Chúa lên từ thành vua David, tức là Sion. Tất cả các kỳ mục Israel đều tới, các tư tế thì khiêng hòm bia và đưa hòm bia của Đức Chúa cũng như lều hội ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong lều lên. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung điện bên trong của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các cherubim. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Môsê đã đặt vào đó trên núi Horeb khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, Thiên Chúa hiện diện trong đền thờ. Mục đích của việc xây dựng đền thờ không phải cho Thiên Chúa, nhưng là cho lợi ích của con người. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi trong vũ trụ vì tất cả là của Ngài. Con người cần có một nơi để họ biết chắc chắn Thiên Chúa đang ở giữa họ, để họ có thể đến cầu nguyện và cảm thấy được Thiên Chúa bảo vệ. Trình thuật hôm nay xác nhận sự kiện Thiên Chúa ở giữa dân, vì khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Cột mây là dấu chứng sự hiện diện của Thiên Chúa với con cái Israel kể từ khi họ xuất hành ra khỏi Ai Cập và lang thang suốt 40 năm trong sa mạc. Kể từ nay, vua Solomon và dân chúng có thể lui tới đền thờ để gặp gỡ Thiên Chúa và làm các việc thờ phượng. Phúc âm: Chúa Giêsu chữa lành con người. Thứ nhất, bệnh tật đe dọa sự sống con người. Tuy Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng những điều dữ luôn đe dọa con người. Một trong những điều dữ này là các bệnh tật. Bệnh tật có nhiều nguyên do. Một trong những nguyên do chính là sự ô nhiễm môi trường và tính vô trách nhiệm của con người. Thứ hai, con người nhận ra tác giả của sự sống. Trình thuật kể, thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ, ít là được chạm đến thu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Hai điều kiện để được chữa lành bệnh: thứ nhất, nhận ra mình mắc bệnh, và thứ hai, chạy đến với Chúa Giêsu, tác giả của sự sống, để được chữa lành. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi vật hiện hữu là do Thiên Chúa tạo dựng. Tuy trình thuật của sách Sáng Thế Ký không mô tả chi tiết và lý do, nhưng đó là sự thật về nguồn gốc và căn nguyên của mọi loài. Thiên Chúa là tác giả của sự sống. Ngài tạo dựng mọi sự, nước, đất, ánh sáng, hạt giống, để bảo vệ sự sống của muôn loài. Không phải là ngẫu nhiên có sự sống như nhiều người lầm tưởng. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng rồi để mặc cho các tạo vật muốn ra sao thì ra như một số người lầm tưởng, nhưng Ngài luôn khoan phòng điều khiển mọi sự sao cho hòa hợp và phát triển. Ngài luôn hiện diện giữa con người để dạy dỗ, để chữa lành và để bảo vệ. Quan sát thiên nhiên và đọc trình thuật tạo dựng giúp con người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Amen.